cho tất cả đại chúng, và đặc biệt là chư vị thần linh. Thần linh ở đây là chỉ cho tất cả chúng sinh trong cửu pháp giới, trên từ hàng Bồ Tát, Bích Chi Phật, Thanh Văn, giữa hàng chư thiên, thánh nhân trong loài người, Akula có phúc, vân vân. Dưới là súc sinh, ngạ quỷ và địa ngục, đó gọi là cửu pháp giới. Ngài Trung Phong Quốc Sư hướng dẫn cho tất cả đại chúng tham dự pháp hội chuyển tập Bát Nhã Ba La Mật Đa Thông Kinh. Vì sao phải chuyển đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa Thông Kinh trước khi cho chúng sinh ăn no, sau rồi với anh khác? Thì chúng ta cũng thấy ở đây quốc sư cũng cho đọc kinh xong mới cho ăn, nhưng mà đọc một bài kinh rất ngắn, đó là Bát Nhã Ba La Mật Đa Thông Kinh, hay còn được gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Tám chữ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh còn được rút ngắn đi bằng bốn chữ là Bát Nhã Tâm Kinh. Bốn chữ cũng còn có thể được rút ngắn bớt hơn nữa, đó là Tâm Kinh. Khi nói đến Tâm Kinh hay khi nói đến Bát Nhã Tâm Kinh, tức là nói về bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này vậy. Chúng ta thấy quốc sư cũng cho họ đọc kinh trước khi cho ăn, nhưng mà đọc một bài kinh rất cô đọng, rất ngắn gọn ở trong Phật giáo Bắc truyền. Bộ kinh này cũng có rất nhiều dịch giả dịch ra từ tiếng Phạn ra tiếng Hán. Theo các nhà nghiên cứu về sử học đều không thấy chắc những phần kinh trước đây được truyền vào Trung Quốc và Việt Nam bằng Bát Nhã Tâm Kinh từ bao giờ, nhưng đều ước đoán từ thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ hai sau Công Nguyên, thì bộ Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh này được chư vị đại tổ sư của Ấn Độ chuyển dịch từ Phạn văn sang Hán văn vào đầu thế kỷ thứ nhất cho đến thế kỷ thứ hai khoảng thời gian đó. Những bản dịch đó được lưu truyền ở Trung Quốc cho đến thế kỷ thứ sáu sau Công Nguyên, thì có ngài Trần Huyền Trang ở thời nhà Đường bên Trung Quốc. Chúng ta biết sau này ngài Trần Huyền Trang Tây Du Cầu Pháp trở về bản quốc, tức là trở về đất nước của mình ấy, ngài liền dịch bộ kinh này. Và cái bản mà chúng ta đang đọc Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh trong tất cả các bộ kinh của Phật giáo Đại Thừa Việt Nam chúng ta, hay là Phật giáo Bắc truyền Việt Nam chúng ta, cũng như Trung Quốc, Nhật Bản và một số nước theo Phật giáo Bắc truyền, hay còn gọi là Phật giáo Đại Thừa đó, thường là hay rất ưa thích học tụng bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh của ngài Trần Huyền Trang phiên dịch ở thế kỷ thứ sáu nhà Đường bên Trung Quốc. Và bản dịch này cũng chính là bản dịch của ngài Trần Huyền Trang. Bản dịch này có 262 chữ, tất cả tổng có 262 chữ. Tuy là có 262 chữ nhưng mà nó bao gồm, nó tổng quát được tất cả một đời thuyết giáo của Đức Phật, tức là nó tóm thâu cả tam tạng thánh điển kinh luận vận của Đức Phật đã tuyên hết ở trong đó. Vì vậy mới gọi là tâm kinh. Tâm, chữ tâm ở đây chúng ta không thể dùng bằng ngôn ngữ danh từ của thế gian mà giải thích hết được. Vì sao? Vì tâm đối với mỗi mỗi của chúng sinh, nếu lấy kiến thức trí tuệ của thế gian mà giải thích thì chúng ta có chân tâm, có vọng tâm, có tà tâm, ngụy tâm, vân vân. Cho nên nếu mà lấy văn tự để giải thoát tâm, để giải thích tâm kinh thì càng giải thích càng đi xa. Lấy trí tuệ của thế gian để suy lường tư duy và giảng giải tâm kinh thì càng giảng cũng càng xa. Vì vậy muốn hiểu biết được tâm kinh chúng ta phải dùng chân tâm, dùng thường tính thanh tịnh của mình thì mới có thể thâm nhập thế hội được tâm kinh của Phật đã tuyên thuyết. Cho nên tuy chỉ có 262 chữ nhưng mà ở đây nói là bao gồm, thâu tóm và tổng quát được tất cả giáo lý của Phật Đà đã tuyên thuyết một đời ở trong đó. Nói như vậy thì sâu rộng, cô đọng, ngắn gọn khiến cho chúng sinh cũng chẳng thể hiểu được. Cho nên cũng phải lấy một chút kiến thức học Phật mà diễn giải để cho đại chúng cùng nghe. Nói là kiến thức học Phật hay còn gọi là kiến thức Phật học, tức là kiến thức do học, sở học giáo lý mà có được. Chứ còn nếu mà dùng sở học của thế gian thì cũng sai. Cái sở học học Phật này diễn giải thì xét ra nó chỉ là phương tiện thôi, chỉ còn chân đế quả thực cũng không phải. Nhưng cũng xin được giải thích một chút để cho chúng ta biết được hai từ bát nhã. Đầu tiên chúng ta giải thích về đề kinh, tám chữ bát nhã, ba la mật đa tâm kinh. Bát nhã nguyên âm tiếng Phạn, Trung Hoa dịch là trí tuệ. Tức là chỉ cho trí tuệ siêu việt, trí tuệ thù thắng, chân thực trí, vô sư trí của Như Lai, chứ không phải là trí tuệ tầm thường ở thế gian. Cho nên trí tuệ ở đây kèm theo bốn chữ đằng sau, đó là bát nhã, ba la mật đa. Hai từ bát nhã kèm theo bốn chữ đằng sau là ba la mật đa. Chữ đa vốn nó không có nghĩa ở trong tiếng Phạn, nó chỉ là bổ trợ từ thôi. Còn chữ ba la mật, ba la mật nguyên âm là tiếng Phạn, dịch sang tiếng Trung Quốc là đáo vị ngạn, dịch sang tiếng Việt Nam chúng ta là tới bờ kia. Hôm qua chúng tôi đã nói bờ bên này là ví cho sinh tử luân hồi khổ đau tham sân si mạng vi tà kiến ác kiến viên kiến kiến thủ giới bất thủ vân vân đó. Còn bờ bên kia là chỉ cho sự thanh tịnh, sự trang nghiêm, sự tịnh tịnh, sự giải thoát tất cả những sinh tử khổ đau luân hồi ở trong tam đồ lục đạo, đó gọi là bờ bên kia. Ba la mật đa chính là bờ bên kia, đến bờ bên kia, hay nói đúng hơn là đến bờ giải thoát, đến bờ giác ngộ mà chư Phật, Bồ Tát và Hiền Thánh Tăng đã đạt được. Hiền Thánh Tăng mới đạt được từng phần, từng phần. Bồ Tát đạt được nhiều hơn nhưng vẫn chưa gọi là viên mãn phần, chỉ có Phật mới đạt được tới bờ bên kia, đến mức cứu tính, đến mức viên mãn. Cho nên chư Phật còn gọi là vô thượng bồ đề, vô thượng y phước, vô thượng sức, vân vân và vân vân đó. Còn cái tâm kinh, cái tâm ở đây thường thường chúng ta chỉ cho là quả tim, là trái tim, là chỗ ở giữa. Để chúng ta hiểu chữ tâm ở thế gian là chúng ta nghĩ rằng tâm thế gian hiểu là quả tim, là trái tim, là ở giữa, ví dụ như là trung tâm, có nghĩa là ở giữa, ví dụ như trung tâm văn hóa của cả nước thì chúng ta hiểu đó là thủ đô Hà Nội của Việt Nam chúng ta. Ngày xưa thời phong kiến gọi là kinh thành, bây giờ chúng ta gọi là thủ đô. Thủ là đứng đầu, đô là nơi đô hộ, nơi đông người, gọi là thủ đô. Thì chúng ta khi nói đến từ thủ đô có nghĩa nói là nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị, vân vân, nơi cốt lõi và thiết yếu nhất của một quốc gia. Không chỉ Việt Nam, tất cả các quốc gia trên thế giới đều có trung tâm kinh tế, văn hóa, chính trị cốt lõi và thiết yếu nhất của cả nước. Nơi đó cần phải được bảo vệ và quan tâm bậc nhất trong một quốc gia. Thì ở đây chữ tâm nếu hiểu theo ngữ nghĩa của triết học thì chữ tâm trong chữ tâm kinh này chúng ta có thể nôm na hiểu là chỗ trung tâm của tất cả ba tạng những điểm kinh luận luận của Đức Phật đã tuyên thuyết. Nó là điểm cốt yếu, điểm then chốt nhất trong ba tạng thánh điển của Phật. Tuy chỉ có 262 chữ nhưng mà rất quan trọng, rất thiết yếu. Chữ kinh, chữ kinh là chỉ cho trục thẳng, trục đường thẳng, kinh tuyến, một sợi dây dài kéo thẳng ra và có công năng kết nối sâu chuỗi lại với nhau, gọi là kinh. Chữ kinh trong tiếng Hán gọi là sợi chỉ có trục thẳng, có trục đường thẳng, cái kinh tuyến, cái vĩ tuyến, chúng ta hay nghe cái từ đó. Giáo pháp của Đức Phật tương tự như vậy. Đức Phật tuyên thuyết khi ngài còn tại thế, vốn ngài không có ghi chép thành bài, thành bộ như bây giờ, là tùy nhân duyên, tùy căn tính của chúng sinh đến nghe pháp mà duyên kiếp. Nhưng sau này khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn 500 vị thánh đệ tử, trong đó đứng đầu là ngài Đại Ca Diếp, và 500 vị thánh đệ tử A La Hán, vì muốn cho giáo pháp được trường tồn, giáo pháp được thọ mạng lâu dài ở thế gian, để cho chúng sinh nương vào giáo pháp của Phật học tập tu hành, ngõ hầu đạt được quả vị giải thoát sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Cho nên các đệ tử 500 vị A La Hán nhóm họp nhau lại tại hang Bối Diệp ở đất nước Ấn Độ bây giờ, kết tập những bài giảng của Đức Phật thành bài vở rõ ràng, chương mục rõ ràng, và thành những bộ kinh rõ ràng. Người kết tập kinh tạng, tức là người đọc lại tạng kinh, chính là tôn giả A Nan, một vị đệ tử đa văn đệ nhất của Đức Phật. Vì kết tập luật tạng, tức là ngài Yuvali, một vị đệ tử trì luật đệ nhất của Đức Phật, và vì đọc tụng nghị luận lại là ngài Ca Chiên Diên và các vị tôn giả khác. Vì luận thì có rất nhiều các vị tôn giả tuyên lại, nhưng mà ngài Ca Chiên Diên là chính. Còn kinh tạng đại đa số đều do tôn giả A Nan đọc lại, và 500 vị A La Hán thẩm định lời đó đúng là lời của Đức Phật chỉ dạy trước đây không, chỉ dạy ở đâu, dạy cho ai, dạy những gì. Tôn giả A Nan phải nói lại hết. 500 vị A La Hán trong pháp hội đều gật đầu công nhận, nhất tâm đồng ý, thì khi đó những lời đó mới được viết vào lá bối. Ngày xưa khi lần kết tập đầu tiên là chưa có sách, chưa có lá đồng mà viết vào lá bối, cho nên mới gọi là bối diệp kết tạng, kết tập thánh tạng, Phật tạng. Cái lá bối đó ngày xưa chúng tôi đi học, cố đại lão mà thường viện chủ chủ thương nói rằng chính là cái lá bồ đề đỏ mà chúng ta hay trồng ở trong chùa, lấy giống từ Ấn Độ về đó. Cái lá đó vốn là nó dài mà nó to, cây mà cốt lá to là gần bằng cái cửa sổ này, nó bé hơn khoảng 1/4 cửa sổ này thôi, dài như thế này mà lá nó rất dài. À, kết tập thế nào? Ngày xưa các tổ lấy cái cây nhọn, bắt cái cây nhọn chích chích thành cái chữ, chích thành chữ, thành chữ, bắt đầu đem nó phơi, phơi cái lá nó khô đi, xong bắt đầu đem vào đất cẩn thận, gọi là bối diệp. Cái kinh Phật đầu tiên được ghi là chính là ghi trên lá, chích chích thành chữ và đem phơi khô đi và đem cất kỹ. Và sau này kinh điển của Đức Phật được vua A Dục Vương cho ghi chép vào lá đồng, tức là đúc lá đồng để mà ghi khắc lại những lời dạy của Đức Phật. Đó chính là kinh. Kinh ở đây tức là chỉ cho sự xuyên suốt, sự kết nối, giống như một sợi chỉ, chúng ta kết nối từng hạt tràng, từng hạt tràng, từng hạt tràng, lại thành một cỗ tràng vậy. Một hạt tràng thì chúng ta không thể nói là cỗ tràng, không thể nói là sông suối, mà chúng ta phải có sự chỉ kết nối với hạt tràng lại thành 108 hạt, khi đó mới gọi là cỗ tràng. Đây cũng như vậy, lời dạy của Đức Phật cho một đối tượng nào đó hay một nhóm đối tượng nào đó được tôn giả A Nan đọc tụng lại từ đầu tới cuối, nói rõ ràng nguyên nhân xuất xứ và mục đích nói bộ kinh đó cho ai, nói ở đâu. Thì khi đó mới được gọi là kinh. Như vậy chúng ta biết là kinh là từ chỉ cho chung tất cả những lời dạy của Đức Phật trong 49 năm thuyết pháp độ sinh, được các đệ tử kết tập lại thành bài, thành chương mục, thành quyển, thành bộ rõ ràng, thì đó gọi là kinh. Nhưng ở đây gọi là tâm kinh. Tâm kinh ở đây không phải là Đức Phật thuyết nguyên một bộ tâm kinh này, mà bộ tâm kinh này trong pháp hội Bát Nhã, Đức Phật nói kinh Đại Bát Nhã 22 năm đó, thì trong pháp hội thuyết kinh Đại Bát Nhã 22 năm đó có một buổi pháp thoại, ngài kêu Bồ Tát Quán Tự Tại lên để giảng về ý nghĩa thực hành pháp tu quán như thế nào, và ngài Quán Tự Tại Bồ Tát nương quy thần của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đứng lên trong giữa đại chúng nói ra phương pháp tu tập này. Và sau này chư lịch đại tổ sư rút ra thành một bài kinh đọc riêng biệt. Chứ nếu đọc ở trong bộ Đại Bát Nhã, bộ Đại Bát Nhã 600 quyển các quý vị ạ, bộ kinh Đại Bát Nhã 600 quyển là Đức Phật tuyên thuyết suốt 22 năm trời. 22 năm trời Đức Phật thuyết bộ kinh Đại Bát Nhã, nhưng rút ra một cái bài tâm kinh mà đại chúng tu theo Phật giáo Bắc truyền yêu thích nhất, tu theo Pháp Hoa Tông cũng hay đọc tụng Bát Nhã tâm kinh này, tu theo Tịnh Độ Tông chúng ta cũng đọc tụng Bát Nhã tâm kinh này, tu theo Thiền Tông cũng đọc tụng Bát Nhã tâm kinh này, tu theo Mật Tông cũng đọc tụng Bát Nhã tâm kinh này. Có nghĩa là 10 tông phái Phật giáo lớn ở Trung Quốc và Việt Nam đều đọc tụng Bát Nhã tâm kinh này, yêu thích và đọc tụng. Bỏ Bát Nhã tâm kinh trong một bài kinh, 10 tông phái Phật giáo lớn của Việt Nam và Trung Quốc gần như là nấu canh không có muối vậy. Chúng ta biết nấu canh mà không có muối thì có ăn được không? Ăn cũng được nhưng mà chán lắm, nó không ý vị của nó không tốt. Cho nên á, bất cứ tụng một bài kinh nào, cho dù là kinh Bát Nhã, kinh Kim Cương, kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm, kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ, Đại Bi Thập Chú vân vân, rốt cuộc đều có Bát Nhã tâm kinh ở trong đó. Cho nên chúng ta thấy Bát Nhã tâm kinh rất quan trọng, rất rất quan trọng. Vì vậy mà ở đây Quốc sư Trung Phong trước khi cho đọc Tam Thời Niệm, Tam Thời Niệm tức là đi vào kinh Phật Thuyết A Di Đà kinh để hệ niệm, để buộc tâm, để làm phương tiện cứu ý dẫn dắt cho chúng sinh trong cửu pháp giới cùng tu tập. Vì lòng đại bi của Quốc sư nhìn thấy hai đường chúng sinh, đó là địa ngục và ngạ quỷ, đói khổ ngặt nghèo, tới rừng pháp hội bụng đói thì chắc chắn tâm sẽ đói, Tâm nóng ở đây không phải là bằng tan như là tinh thần bát nhã, mà nóng ở đây tức là nó mệt mỏi, nó xáo rỗng, nó không thể học được. Cho nên quốc sư bằng quan mắt tuệ, bằng tâm cảm, hay nói đúng hơn là tha tâm thông của Ngài, thiên nhãn thông của Ngài, Ngài nhìn thấy chúng sinh trong hai đường đau khổ, ngạ quỷ và địa ngục đến tham dự đói khổ không tu được, cho nên Ngài cho nó ăn trước. Chúng ta phải cho ăn trước cả Phật đấy. Không, trong các hội trung phong này chúng ta thấy Ngài trung phong quốc sư cho chúng sinh đau khổ ở trong hai đường ngạ quỷ và súc sinh, cũng như là các quái thần linh đến tham dự cho ăn trước cả Phật. Chúng ta Phật là đến gì? Đến 11, 12 giờ trưa chúng ta mới cúng, cúng thường cúng. Hoa thường cúng đó chính là cúng Phật. Còn cái cúng bây giờ mà chúng ta đang học này, thời cúng này là thời cúng cho chúng sinh luân hồi trong lục đạo. Theo tinh thần của Kinh Dược Sư, chúng sinh đói, chúng sinh khát, chúng sinh chết, cho ăn, cho uống, cho mặc, no đủ, khi đó được thuyết pháp cho nó nghe. Đó là tinh thần hoằng pháp của Đức Phật Dược Sư trong Kinh Dược Sư Lưu Ni Quan Như Lai vậy. Trong hồi đại bát nhã đó, Đức Phật 22 năm liên tiếp Bồ Tát Quán Tự Tại được Đức Phật tin tưởng gọi lên thuyết về tâm đắc và pháp môn tu hành của Bồ Tát cho đại chúng cùng nghe, cùng tham học và cùng tu tập. Giống như ở trong kinh Lăng Nghiêm chúng ta thấy người tu theo pháp môn tịnh độ, chúng ta rút ra mỗi một chương gọi là chương niệm Phật, chương khuyên người niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí đó. Trong tiếng Hán là Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật chương đó. Chúng ta rút ra mình chương đó để đưa vào sau khi thời khóa tụng Kinh A Di Đà và sau tụng xong bài cái chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí đó, thì khi đó chúng ta tán Phật và niệm Phật đó, thì thường là cái khóa tụng của Phật giáo Bắc truyền Việt Nam của chúng ta, theo Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta tập tụng như vậy. Thì ở cái mà chương niệm Phật của Bồ Tát Đại Thế Chí đó chỉ có được cái hành giả tu theo Tịnh Độ là thích đọc tụng và đọc tụng thôi, nếu còn tu thiền thì không, tu mật cũng không. Nhưng duy có bát nhã tâm kinh, 10 tông phái nào cũng thích và cũng đưa vào thời khóa tập tụ thụ trì của tông phái mình. Cho nên ở đây trong pháp hội đó, khi đó thì chúng ta thấy ở trong văn kinh này, Quán Tự Tại Bồ Tát thành thân bát nhã ba la mật đa, nguyên do ở đây là dịch là Ngài Trần Huyền Trang đã lược bớt đi một phần rồi. Ngài Trần Huyền Trang đã lược bớt đi một phần rồi đó. Còn ở trong những cái bản dịch trước ấy, thì chư Tôn Đức là trưởng lão và dịch là có đủ những cái phần duyên khởi. Nhưng mà Đức Phật trong pháp hội ở đâu Ngài kêu gọi một tác Quán Tự Tại như thế nào, và bảo tôn giả bảo một tác Quán Tự Tại vì đại chúng nói về phương pháp tu tập và chứng ngộ của ông ra sao, mười phương chư Phật chư Bồ Tát đã tu tập và đang tu tập ra sao để cho đại chúng nghe. Nhưng mà ở trong tâm kinh này, Ngài Trần Hiền Trang đã lược bớt những phần đó đi và đi thẳng vào phần chính văn. Phần chính văn tức là phần giải thích, phần mà Bồ Tát Quán Tự Tại trực tiếp trả lời sau khi được Đức Phật đề cử lên nói phương pháp tu tập cho đại chúng nghe. Thì chúng ta thấy Quán Tự Tại Bồ Tát hành thân bát nhã ba la mật tạm thời chiếu kiến.